Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, giờ này chúng con thành kính đến với Ngài, xin Chúa tha thứ những tội ác của chúng con. Ban cho chúng con một đời sống mới, tâm linh đổi mới, sự sống xứng đáng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành cho đất nước của chúng con. Chúa ban phước, hướng dẫn những người đang lãnh đạo đất nước của chúng con, và Ngài cũng thương xót dân tộc của chúng con. Cho dân tộc của chúng con được vô số người tìm đến Chúa, tin nhận Ngài, để cho đời sống dân tộc chúng con được thêm hạnh phúc. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hôm nay chúng con cũng cầu xin Chúa ban cho các đầy tớ của Chúa, những người đứng lên giao truyền lời của Ngài khắp nơi trên mảnh đất của chúng con. Mọi người đều được ơn của Chúa, đều có quyền năng của Chúa để truyền giao lời của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này trong bàn tay quyền năng, ơn phúc của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Amen.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 32. Thi Thiên thứ 32. Mời quý thính giả mở Thánh Kinh cùng đọc chung với chúng tôi.
Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khóa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày, vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi. Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã xưng tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa sẽ tha tội lỗi của tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp của tôi, Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân. Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chứ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được. Nếu không, chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Hỡi những người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng.
Và nhân thế đắm đuối.
Trong bài học Thánh Kinh hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ nghiên cứu phúc âm Matthew chương 5 từ câu 38 cho đến câu 42. Trong các bài trước, chúng ta đã phân tích lời Chúa và nhận thấy điểm chủ yếu là người tin Chúa phải có cái nhìn thật chính xác về mình. Nan đề xảy ra là khi ta hiểu sai về mình. Chúa quan tâm đến con người của mỗi chúng ta hơn là những gì chúng ta làm. Những gì chúng ta làm cũng quan trọng vì cho thấy chúng ta là người như thế nào. Chúa dẫn chứng để giải thích điểm này. Chúa dường như nói rằng, nếu các anh thật sự như các anh tuyên xưng, thì đây là cách các anh phải hành động. Như thế, chúng ta không chú trọng quá về hành vi, nhưng phải quan tâm đặc biệt đến tinh thần đưa đến hành vi nào đó. Trong phần Thánh Kinh hôm nay, chúng ta thấy dạy về thái độ đối với chính mình, trình bày theo khía cạnh tiêu cực. Lần sau, chúng ta sẽ nghiên cứu phần trình bày theo khía cạnh tích cực. Có người cho rằng bài giảng trên núi không chứa đựng những giáo lý căn bản, mà chỉ là một tuyên ngôn đạo đức mà thôi. Thật ra bài giảng trên núi hoàn toàn là giáo lý căn bản. Không ai có thể thực hành lời Chúa dạy trong phần Thánh Kinh này nếu người ấy chưa hiểu rõ chính mình, chưa biết quyền đối với mình, quyền quyết định những gì mình phải làm. Nói tóm lại, người theo Chúa không nên quan tâm quá nhiều về chính mình. Toàn bộ khó khăn nan đề trong đời sống là vì quá quan tâm về chính mình. Chủ yếu của Chúa là muốn ta hoàn toàn từ bỏ chính mình. Nghĩa là bỏ khuynh hướng coi nặng quyền lợi của chính mình và lúc nào cũng xem thử mình có bị làm nhục, bị tấn công hay bị đả thương. Nghĩa là luôn luôn sống trong tình thế đề phòng. Đây chính là điều Chúa chú trọng. Tất cả những thái độ ấy cần phải từ bỏ đi và đừng quá nhạy cảm. George Mueller, một nhà truyền giáo chứ danh, đã nói về chính mình như sau: có một ngày tôi thấy tôi chết, chết hẳn, chết đối với cái tên George Mueller và những ý kiến, sở thích, khuynh hướng cũng như ý muốn, chết đối với đời, chấp nhận hay khước từ của đời, chết đối với việc chấp nhận hay đổ lỗi cho các anh em tôi, bè bạn tôi. Cho đến lúc ấy, tôi mới biết được rằng mình được Chúa chấp nhận. Đây là một tuyên ngôn cần suy xét kỹ, vì đó chính là câu tóm tắt lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi. Lời dạy từ bỏ chính mình. Ta thấy cuộc từ bỏ này có một thứ tự hẳn hoi. Trước tiên là từ bỏ sự chấp nhận hay lên án của người đời. Sau đó là từ bỏ sự chấp nhận của người thân yêu và bè bạn. Müller nói rằng ông đã đạt được cả hai vì trước đó ông đã chết chính mình, chết đối với con người George Müller. Khi đã chết về chính mình, tất nhiên có những hệ quả dây chuyền tiếp theo. Đó là cuộc từ bỏ đối với thế gian, rồi bè bạn và các quan hệ khác. Nhưng điều khó nhất vẫn là chết về chính mình, về sự chấp nhận hay lên án mình. Nhưng sau đó là sự chấp nhận hay lên án của người gần và thân với mình. George Müller đã nhắc chúng ta nhớ rằng phải chết về chính mình. Điểm tiếp theo rõ ràng là chỉ có người tin Chúa mới làm được. Không ai đạt đến trình độ này được nếu chưa tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thật sự. Đây chính là hình ảnh khác hẳn và đối nghịch với con người tự nhiên. Một mẫu người tốt mà thế gian này đưa ra là một người tranh đấu để bảo toàn danh dự và tên tuổi của mình. Nghĩa là luôn luôn sống trong đề phòng và tự vệ. Thế gian tôn trọng những người tự xác nhận chỗ đứng của mình và sẵn sàng chống lại những gì xúc phạm đến mình. Vì vậy ngược hẳn với con người Chúa đưa ra. Con người ấy cần được tái sinh, đổi mới trước khi sống theo khuôn mẫu đó. Không người nào có thể theo nguyên tắc sống của Chúa nếu chưa tuyên bố tôi sống đây không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Đây chính là giáo lý tái sinh. Nói khác đi, Chúa dạy, các anh phải sống như thế, nhưng các anh chỉ có thể sống đúng như vậy khi các anh nhận được Thánh Linh và có đời sống mới hoàn toàn. Các anh sẽ hoàn toàn là con người khác, các anh hoàn toàn đổi thay, các anh là tạo vật mới. Chúng ta đã nói đến giáo lý tái sinh trong lời dạy của Chúa. Chúng ta cần đặt một câu hỏi thực tế là, làm sao tôi có thể sống như vậy được? Có người sẽ nói, anh đã đưa ra lời dạy của Chúa, nhưng tôi thấy rất khó thực hành, vì rất dễ thất bại. Làm cách nào sống cuộc đời như thế được? Điểm đầu tiên ta phải làm là đối diện với vấn đề con người của mình một cách chân thành. Ta phải chấm dứt những câu thoái thác, cố tránh né hay đi vòng vo. Đây là việc phải đối diện ngay thẳng và trực tiếp, phải lấy toàn bộ lời dạy của Chúa và tự xét mình qua lời dạy đó. Cũng nên nhớ là phải đi vào từng chi tiết, chứ không nên đi tổng quát mà thôi. Mỗi khi ta nhận thấy mình có một phản ứng tự vệ hay một cảm xúc bực dọc, chán nản hoặc là bị tổn thương, bị dồn vào chỗ bất công, bức xúc, nghĩa là lúc mà ta cảm thấy cơ chế tự vệ bắt đầu hoạt động, ta phải yên lặng đối diện với chính mình và hỏi rằng điều này tại sao làm ta bực, tại sao làm ta buồn, quan tâm chính của ta trong việc này là gì? Ta có quan tâm đến nguyên tắc công chính và thánh thiện không? Tôi thực sự bị xúc động và bối rối vì tôi có một lý do nào đó trong lòng tôi sẵn, hay là chỉ vì chính con người của tôi mà thôi? Đây có phải là tình trạng cay đắng vì ích kỷ hay không? Phải chăng đây chỉ là vì kiêu hãnh không tốt và không lành mạnh chăng? Việc tự xét mình như thế rất là cần nếu ta thực sự muốn đắc thắng. Ta phải lắng nghe tiếng nói trong thâm tâm mình rằng ta biết rõ đây là vấn đề cá nhân, kiêu hãnh làm cho ta quan tâm về chính mình, danh dự của mình mà thôi. Nếu đúng như thế, ta cần nhận và xưng tội với Chúa. Hãy tự xét mình, cuộc đời mình, việc làm, những cuộc tiếp xúc với người khác. Ta đang làm vì vinh quang của Chúa hay của riêng mình? Nếu ta tự xét toàn bộ cuộc sống của mình, không phải chỉ hành động, nhưng cả cách trang phục, nét mặt, vân vân, ta sẽ thấy thái độ không lành mạnh đối với chính mình xuất hiện. Ta thử ôn lại tuần lễ vừa qua của mình, xem xét trong tư duy, trong lương tâm, những giây phút bất mãn và căng thẳng, thái độ khó chịu, nóng nảy, những gì ta đã nói, đã làm mà bây giờ thấy hổ thẹn, làm ta mất thăng bằng. Hãy xét từng việc một, ta sẽ ngạc nhiên thấy rằng tất cả đều trở về vấn đề bản ngã, về cái tôi, quan tâm về tôi. Dĩ nhiên là như vậy. Bản thân ta là nguyên nhân của sự khó chịu trong cuộc đời. Ta có thể bảo, nhưng có phải lỗi của tôi đâu. người nào đó gây ra chứ không phải tôi. Vâng, nhưng xét kỹ, người nào đó cũng theo bản ngã mà hành động, và chính ta cũng vậy. Nếu thật sự yêu mến Chúa, ta sẽ vui lòng cầu nguyện cho người gây ra việc đó. Chúng ta đến một mức độ cao hơn và nhìn thẳng vào giáo lý căn bản. Theo lời dạy của Thánh Kinh, bản ngã chịu trách nhiệm về cuộc sa ngã của loài người. Satan nói, Chúa bất công với hai ông bà. Hai ông bà có một bất mãn và buồn lòng chính đáng. Adam và Eva đồng ý như vậy. Và đó là cả nguyên nhân của cuộc sa ngã. Tất cả vấn đề tội lỗi của nhân loại đều khởi nguyên từ bản ngã, từ con người, từ cái tôi rất đáng ghét. Cái tôi lúc nào cũng chống lại Chúa, vì cái tôi muốn ngồi trên ngôi trong tâm hồn ta hơn là nhường cho Chúa ngồi. Vì thế cái tôi luôn luôn làm ta cách biệt với Chúa. Tất cả những cuộc bất hạnh trong cuộc đời, xét cho cùng, đều là do cuộc cách biệt này. Vì vậy, khi một người thực sự tương giao với Chúa và với Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người ấy thấy sung sướng hạnh phúc. Người đó dù sống ở nơi nào, trong ngục tù hay đang ở trên giàn hỏa thiêu, người ấy vẫn vui nếu còn tương giao với Chúa. Như thế, nguyên nhân đau khổ ở đời là mất tương giao với Chúa. Và điều gây ra việc giãn cách ấy chính là bản ngã, chính là cái tôi. Khi nào ta buồn và bất mãn là lúc ta chỉ nghĩ đến mình và làm mối tương giao với Chúa bị cắt đứt. Theo Thánh Kinh thì mục đích của cuộc đời một người là làm cho danh Chúa được vinh quang. Vì vậy, những ước muốn tự đề cao hay là bảo vệ những lợi ích riêng của mình là một tội. Vì lúc ấy ta chỉ chăm về việc của mình mà không tôn vinh và đem vinh quang về cho Chúa. Đây chính là điều mà Chúa lên án. Lời dạy của Thánh Kinh về thánh khiết là được giải phóng khỏi cuộc đời tập trung tất cả vào bản ngã. Thánh khiết không được coi như nói về hành vi, nhưng là thái độ đối với bản ngã. Không phải chỉ là làm những điều nào và tránh những điều nào. Nhiều người không làm điều gì xấu xa cả, nhưng sống vị kỷ và kiêu hãnh, như thế cũng là phạm tội. Bây giờ chúng ta sang một giai tầng cao hơn và nhìn vào vấn đề con người trong ánh sáng của Chúa. Chúa Giê-xu, con trai Thượng Đế, tại sao phải đến trần gian này? Chúa đến trần gian này để cứu con người khỏi bản ngã. Ta thấy rõ cuộc đời không vị kỷ của Chúa. Khi Chúa Giê-xu ở trần gian, lúc nào Chúa cũng nói Ngài thực hiện mọi điều, nói mọi lời, Cha truyền cho. Cuộc đời hạ mình của Chúa trong mấy năm phục vụ nhân loại chứng minh đức hy sinh và vị tha của Ngài. Khi nhìn lên cảnh Chúa bị hành hình, ta thấy Chúa thật vô tội và trong trắng. Ngài không phạm một lỗi nào hay làm hại một người nào. Ngài bị rủa mà không đáp lại, chịu khổ mà không hề đe dọa, nhưng cứ giao thác cho quan án công bình. Thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu là dẫn chứng cao cả nhất. Và lý luận của Thánh Kinh Tân Ước là nếu chúng ta nói rằng mình tin Chúa và tin rằng Ngài chịu chết vì tội chúng ta, thì chúng ta phải có ước muốn chết về con người cũ, về bản ngã, về cái tôi của mình. Như vậy, Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá là để giải phóng bạn và tôi khỏi bản ngã nguy hiểm này. Phao-lô dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 2 câu 15 rằng Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. Đây chính là sự sống mà chúng ta được gọi vào, một đời sống không tự vệ hay là nhạy cảm vị kỷ nữa, nhưng là cuộc đời khi bị làm nhục không trả thù, khi bị tát má bên phải, sẵn sàng đưa má bên kia ra. Nếu ai kiện đòi ta cái áo ngắn, sẵn sàng cho họ lột nguyên cả cái áo dài nữa. Nếu bị ép buộc khuân vác đồ đi một dặm đường, sẵn sàng đi hai dặm. Nếu ai đến nhờ vả điều gì thì không chớ tránh. Đó chính là cuộc đời mà Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta thực hiện.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm thu, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn thần vội ban mất. Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài lãnh giữ, làm sạch dấu vết ô dơ, cứu Chúa đã qua yêu tôi. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài, trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.